Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Design for How People Learn của Julie Dirksen là sách hướng dẫn về thiết kế trải nghiệm học tập thuộc dòng sách chuyên môn dành cho đào tạo, giáo dục và phát triển năng lực trong công việc. Thay vì xem việc học là quá trình truyền đạt thật nhiều thông tin, tác giả đặt câu hỏi thực tế hơn sau khi học xong, người học có làm được điều cần làm trong bối cảnh thật hay không? Từ câu hỏi đó, cuốn sách kết nối các nguyên lý về chú ý, trí nhớ, động lực, luyện tập và phản hồi với những quyết định thiết kế cụ thể. Dirksen dùng ngôn ngữ dễ hiểu, nhiều ẩn dụ trực quan và ví dụ ứng dụng để làm rõ các khái niệm tâm lý học, nhận thức vốn thường khá khô khan. Mục đích của sách không phải đưa ra một công thức cứng nhắc cho mọi khóa học. Nó giúp người thiết kế chẩn đoán đúng vấn đề, xác định hành vi đích, rồi chọn hình thức hỗ trợ phù hợp, từ nội dung, hoạt động thực hành đến môi trường làm việc. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bắt đầu từ hành vi cần thực hiện, không bắt đầu từ danh sách nội dung. Luận điểm trung tâm của Design for How People Learn là khoảng cách giữa biết và làm. Một khóa học có thể trình bày chính xác mọi quy định, thao tác hoặc khái niệm, nhưng vẫn thất bại nếu người học không thể áp dụng chúng khi đối diện tình huống thật. Vì vậy, Dirksen khuyến nghị đảo chiều cách thiết kế quen thuộc. Thay vì hỏi cần đưa những kiến thức nào vào bài giảng, người thiết kế cần hỏi người học phải làm gì khác đi sau khóa học. Hành vi đích cần được mô tả đủ cụ thể để có thể quan sát, chẳng hạn nhận diện dấu hiệu rủi ro, lựa chọn bước xử lý hoặc thực hiện một thao tác theo đúng trình tự. Cách tiếp cận này có ý nghĩa thực tế vì nó buộc người thiết kế phân biệt giữa thông tin chỉ cần tra cứu và kiến thức cần ghi nhớ, giữa hiểu khái niệm với thành thạo kỹ năng. Nó cũng giúp phát hiện những trường hợp mà đào tạo không phải lời giải chính. Nếu nhân viên biết phải làm gì, nhưng hệ thống quá rườm rà, công cụ thiếu hỗ trợ hoặc động lực không phù hợp, thêm nội dung sẽ không tự tạo ra thay đổi. Do đó, thiết kế học tập tốt phải gắn mục tiêu học với bằng chứng về hiệu suất trong công việc thay vì chỉ đo mức độ hoàn thành khóa học hay khả năng nhắc lại thông tin. Thứ hai, thiết kế cho trí nhớ và sự chú ý thay vì giả định người học sẽ nhớ mọi thứ. Cuốn sách giải thích rằng sự chú ý có giới hạn và trí nhớ không vận hành như một kho lưu trữ nguyên vẹn. Người học phải chọn lọc thông tin, kết nối nó với điều đã biết, rồi có cơ hội gọi lại và sử dụng nó. Hệ quả là việc dồn quá nhiều chữ, thuật ngữ và quy trình vào một bài học thường tạo cảm giác đầy đủ, nhưng lại làm tăng tải nhận thức. Dirksen khuyến khích chia thông tin thành các phần có ý nghĩa, tổ chức theo nhiệm vụ hoặc quyết định mà người học thực sự gặp, và dùng ví dụ để tạo liên kết cụ thể. Việc lặp lại cũng chỉ có giá trị khi người học phải chủ động nhớ lại hoặc dùng kiến thức trong những ngữ cảnh phù hợp, chứ không phải chỉ xem cùng một nội dung nhiều lần. Một điểm quan trọng khác là không phải mọi thứ đều đáng để bắt người học thuộc lòng. Với các quy tắc phức tạp, bảng tra, danh sách kiểm tra hay hướng dẫn ngay trong hệ thống có thể hiệu quả hơn việc kiểm tra trí nhớ. Cách nhìn này chuyển trọng tâm từ việc nhồi nội dung sang việc giảm bớt gánh nặng không cần thiết. Nhà thiết kế cần bảo vệ sự chú ý của người học, làm nổi bật tín hiệu quan trọng và đảm bảo những gì cần nhớ được gắn với thời điểm cũng như lý do phải dùng nó. Thứ ba, biến kiến thức thành kỹ năng bằng thực hành, có bối cảnh và phản hồi. Dirksen phân biệt rõ việc nhận ra một đáp án đúng với khả năng tự đưa ra quyết định hoặc thực hiện thao tác trong thực tế. Kỹ năng không hình thành chỉ nhờ nghe giải thích. Người học cần thực hành những hành động gần với điều họ sẽ làm, nhận phản hồi, điều chỉnh và lặp lại. Vì thế, sách đề cao các tình huống, câu hỏi ra quyết định và bài tập có mức độ khó hợp lý hơn là các hoạt động chỉ yêu cầu bấm tiếp hoặc ghi nhớ máy móc. Một tình huống tốt không chỉ hỏi người học nhớ được quy tắc nào. Nó tạo ra một lựa chọn có hậu quả, cung cấp chi tiết liên quan, đôi khi có thông tin gây nhiễu để người học phải nhận diện điều gì thực sự quan trọng. Sự ma sát nhận thức này giúp họ xây dựng cách suy nghĩ cần thiết cho công việc. Phản hồi cũng cần nói rõ không chỉ đáp án đúng hay sai, mà còn lý do một lựa chọn phù hợp hoặc rủi ro trong bối cảnh đó. Khi kỹ năng liên quan đến thao tác, phản hồi cần đủ gần với lúc thực hiện để người học sửa sai trước khi hình thành thói quen không đúng. Tuy vậy, sách không cổ vũ mô phỏng phức tạp bằng mọi giá. Mức độ thực hành phải tương xứng với rủi ro, tần suất sử dụng và mức độ thành thạo cần đạt. Điều quan trọng là tạo được cầu nối đáng tin cậy từ hoạt động học sang hiệu suất thật. Thứ tư, động lực cần được thiết kế cho cả phần lý trí và phần cảm xúc. Một đóng góp dễ nhớ của cuốn sách là cách dùng ẩn dụ người cưỡi voi và con voi, dựa trên ý tưởng của Jonathan Haidt. Người cưỡi voi tượng trưng cho phần suy nghĩ có chủ đích, có thể hiểu lý do và lập kế hoạch. Con voi tượng trưng cho phần cảm xúc, thói quen và phản ứng tức thời. thường quyết định con người có thật sự hành động hay không. Trong thiết kế học tập, chỉ đưa ra lý lẽ hợp lý cho người cưỡi voi là chưa đủ. Người học còn cần thấy việc đó có ý nghĩa, có liên quan đến vấn đề của họ và khả thi trong điều kiện thực tế. Ẩn dụ này giải thích vì sao một người có thể trả lời đúng trong bài kiểm tra nhưng vẫn quay về cách làm cũ khi bận rộn hoặc chịu áp lực. Dixon vì vậy hướng nhà thiết kế đến việc tìm hiểu trải nghiệm của người học, gồm ưu tiên, trở ngại, lo ngại và phần thưởng họ thực sự cảm nhận. Các ví dụ, tình huống và thông điệp nên phản ánh bối cảnh ấy, thay vì chỉ nêu khẩu hiệu chung chung, động lực cũng không nên bị hiểu hẹp, là làm bài học vui hơn. Nó liên quan đến việc làm rõ giá trị của hành vi, tạo cảm giác tiến bộ, giảm rào cản ban đầu và cung cấp tín hiệu đúng lúc. Khi cả lý trí lẫn cảm xúc đều được đáp ứng, khả năng chuyển từ ý định sang hành động sẽ cao hơn. Cuối cùng, môi trường làm việc là một phần của giải pháp học tập. Không phải yếu tố bên ngoài, Design for How People Learn mở rộng phạm vi thiết kế vượt ra ngoài màn hình khóa học hay phòng đào tạo. Dixon nhấn mạnh rằng, hiệu suất chịu ảnh hưởng mạnh từ môi trường nơi hành vi diễn ra. Một nhân viên có thể đã được đào tạo tốt nhưng vẫn khó áp dụng nếu quy trình mâu thuẫn, công cụ khó dùng, người quản lý không củng cố hành vi mới hoặc thông tin cần thiết bị giấu trong tài liệu dài. Trong các trường hợp như vậy, yêu cầu người học nhớ thêm thường là giải pháp kém hiệu quả. Sách khuyến khích đưa kiến thức ra môi trường bằng các hỗ trợ đúng lúc, như hướng dẫn trong hệ thống, danh sách kiểm tra, nhắc việc, mẫu biểu rõ ràng hoặc phản hồi từ quy trình. Đây không phải cách làm giảm giá trị của việc học. Nó là sự thừa nhận rằng người làm việc giỏi biết sử dụng cả năng lực cá nhân lẫn các nguồn lực sẵn có. Góc nhìn này cũng giúp phân tích nguyên nhân vấn đề chính xác hơn. Nếu rào cản là thiếu cơ hội thực hành, thiếu thời gian, thiết kế công việc không phù hợp hoặc mục tiêu xung đột, giải pháp cần có thay đổi về vận hành, chứ không chỉ là một khóa e-learning mới. Nhờ đó, người thiết kế có thể phối hợp đào tạo với thiết kế công cụ, truyền thông, quản lý và hỗ trợ tại điểm thực hiện. Thành công cuối cùng được đánh giá bằng hành vi bền vững trong bối cảnh thật. Kết luận, Design for How People Learn phù hợp với nhà thiết kế đào tạo, giảng viên, chuyên viên phát triển nhân sự, quản lý, người viết tài liệu hướng dẫn và cả nhà thiết kế trải nghiệm người dùng khi công việc của họ có liên quan đến việc giúp người khác sử dụng kiến thức để hành động. Người mới sẽ có một nền tảng dễ tiếp cận để hiểu vì sao các bài học, nhiều thông tin chưa chắc tạo ra năng lực. Người đã có kinh nghiệm có thể dùng sách như một khung kiểm tra lại các quyết định quen thuộc, từ xác định mục tiêu, chọn nội dung, tạo bài tập, đến thiết kế hỗ trợ sau đào tạo. Lợi ích thực tiễn lớn nhất là khả năng chẩn đoán. Cuốn sách giúp phân biệt vấn đề trí nhớ, kỹ năng, động lực và môi trường, để không mặc định rằng mọi khoảng trống hiệu suất đều cần thêm một khóa học. Về mặt tư duy, sách cũng đưa khoa học nhận thức xuống mức có thể áp dụng, không biến nó thành tập hợp thuật ngữ hàn lâm. Điểm nổi bật của Dixon so với nhiều sách cùng thể loại là sự kết hợp giữa nguyên lý học tập và góc nhìn lấy hành vi làm trung tâm. Sách không chỉ bàn cách làm nội dung hấp dẫn hay trình bày đẹp, nó liên tục quay lại câu hỏi về bối cảnh sử dụng, rào cản thực tế và bằng chứng cho thấy người học đã làm được việc. Chính sự cân bằng giữa tính dễ hiểu, tính ứng dụng và sự tôn trọng độ phức tạp của hành vi khiến cuốn sách vẫn có giá trị rộng rãi trong lĩnh vực thiết kế học tập. Nếu bạn muốn ủng hộ Julie Dirksen, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!